Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta có thể tìm thấy vài quy chiếu về Đức Maria như là mẹ của vị vua Messiah, vị vua cứu thế. Trước hết là hình ảnh của Hoàng hậu mẹ hay Hoàng Thái hậu. Trong truyền thống của triều đại nhà David, chỉ có Hoàng Thái hậu là có vai trò chính thức bao gồm phẩm giá và các quyền bính đặc biệt. Trái lại, Hoàng hậu vợ của vua không được như vậy, cả khi bà có là người được sủng ái nhất giữa các thê thiếp của nhà vua. Đàng khác, đây cũng là hiện tượng hiện hữu trong các nền văn hóa ngoài Kinh Thánh của vùng Trung Đông, tức nền văn hóa của các dân tộc khác trong vùng Trung Đông cổ. Hoàng hậu mẹ hay Hoàng Thái hậu được gọi là Gebira, tức bà chủ, trái nghịch với nữ tỳ và song song với từ Adon là ông chủ, là từ không có từ giống cái trong tiếng Do Thái. Chẳng hạn chương 5 sách Các Vua 2 kể lại chuyện cô bé Do Thái bị bắt từ Israel, đưa về làm nữ tỳ cho vợ quan Naaman người Aram. Khi nghe ông bị bệnh hủi, thì cô nói với bà chủ, ôi phải chi ông chủ con được gặp vị ngôn sứ ở Samaria, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phong hủi. Và ngôn sứ Eliseo đã chữa cho quan Naaman khỏi bệnh phong cùi. Trong chương 24, ngôn sứ Isaiah báo trước Thiên Chúa sắp phá tan cõi đất, khiến cho nó phải hoang tàn và đảo lộn mọi sự. Bây giờ tư tế sẽ chung số phận với dân thường, ông chủ với tớ trai, bà chủ với tớ gái, kẻ bán với người mua, kẻ cho mượn với người đi mượn, chủ nợ với con nợ. Tác giả Thánh Vịnh 123 đặt tin tưởng nơi lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa và kêu lên: quả thật như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng con cũng hướng nhìn lên Chúa, là Thiên Chúa chúng con, tới khi người xót thương chút phận. Hoàng Thái hậu thường xuyên được nhắc tới trong danh sách các vua của vương quốc Juda miền Nam, chỉ trừ ba vua Joram, Achaz và Asa. Trái lại, tên Hoàng Thái hậu không được nhắc tới trong danh sách các vua của vương quốc Israel miền Bắc, chỉ trừ Hoàng hậu Jezabel, được các hoàng tử con Akasia vua Juda gọi là Gebira. Để có một ý niệm đúng đắn về quyền bính của Hoàng Thái hậu, người ta thường lấy trường hợp của bà Bethsabea, vợ vua David làm thí dụ. Cho tới khi bà còn là người vợ được nhà vua sủng ái nhất, thì bà Bethsabea vào phòng của vua, phủ phục và gọi vua là Đức Vua, chủ của thần thiếp. Nhưng khi bà đến gặp Salomon là con bà đã lên ngai vua để can thiệp cho Adonia, thì chính vua Salomon đứng lên tiếp đón bà là Hoàng Thái hậu, phủ phục trước mặt bà và mời bà lên ngồi trên ngai bên hữu. Bà Bethsabea mới nói, mẹ có một điều nhỏ mọn xin với con đừng từ chối mẹ. Nhà vua đáp, thưa mẹ, mẹ cứ xin vì con sẽ không khước từ mẹ. Từ các văn bản trên, người ta nhận thấy Gebira, Hoàng Thái hậu, là người có sự nhạy cảm hiền mẫu và tâu với vua các nhu cầu của dân chúng. Theo chương 13 câu 18 sách ngôn sứ Jeremia, xem ra Hoàng Thái hậu cũng đội vương miện. Và trong lễ cưới của vua con, xem ra Hoàng Thái hậu cũng đội vương miện cho nhà vua. Có lẽ văn bản của sách Diễm Ca chương 3 câu 11 ám chỉ sự kiện này khi viết: thiếu nữ Sion hỡi, hãy ra chiêm ngưỡng vua Salomon, người đội triều thiên hoàng thái hậu đã đội cho ngày hôn lễ, ngày vui nhất của lòng người. Thánh Vịnh 44 cử hành lễ cưới của quân vương viết trong câu 10: hàng cung nữ có những vị công chúa, bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Không ai biết hoàng hậu ở đây là Hoàng Thái hậu mẹ của vua hay là Hoàng hậu vợ của vua. Trong Thánh Kinh Tân Ước, văn bản Phúc Âm Thánh Sử Matthew chương 1, các câu 22 và 23, đọc lại và giải thích lời sấm của ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ở đây chúng ta ghi nhận tính cách vương giả của văn bản. Bản văn Do Thái chỉ nói tới người phụ nữ trẻ Alma, tức là người vợ trẻ của vua Achaz, mẹ của đấng Emmanuel, là vua Ezekiah mà biến cố sinh ra và vương quyền bảo đảm cho sự sống còn của triều đại David. Khi đó, đang bị đe dọa một cách trầm trọng. Nhưng văn bản Thánh Kinh Hy Lạp 70 dịch Alma là Parthenos, trinh nữ. Thánh sử Matthew đã theo bản dịch chú giải này. Đàng khác chúng ta có Đức Maria trinh nữ là đấng đã không biết đến người nam trở thành mẹ của Chúa Kitô vua Messia. Chúa Kitô là đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta hoàn thiện, là đấng bảo đảm sự tiếp nối vĩnh cửu cho nhà David, nghĩa là cho giáo hội, chống lại mọi quyền lực đối nghịch. Phúc âm Thánh Matthew còn có một văn bản khác nữa minh chứng cho vương giả của Chúa Kitô. Đó là chương 2 câu 11 trình thuật biến cố ba đạo sĩ phương Đông tìm tới Bethlehem để bái thờ vua cứu thế mới giáng sinh. Ba ông đã vào bái yết vua Herode và hỏi: "Vua Do Thái mới sinh ra ở đâu? Vì chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông nên chúng tôi đến bái lạy người." Sau khi nghe biết là người sinh ra tại Bethlehem, họ ra đi. Ngôi sao dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người, rồi họ mở cháp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược dâng tiến. Việc nhắc đến Đức Maria cùng với hài nhi rất ý nghĩa. Trong khi ông Giuse tuy có một vai trò quan trọng hàng đầu trong trình thuật hai chương đầu phúc âm Thánh Matthew lại hầu như biến mất. Có lẽ nổi bật lên ở đây thế đứng quan trọng của bà chủ trong Thánh Kinh Cựu Ước. Giờ đây Đức Maria là Hoàng Thái Hậu, mẹ của vua cứu thế mới sinh. Hai đầu gối của mẹ là ngai tòa tự nhiên, nơi vương quyền của hài nhi ngự trị. Trừ khi chúng ta không muốn nghĩ tới một giả thuyết nghiên cứu khác được phụng vụ gợi ý. Thật ra trong lễ hiển linh hay lễ Chúa tỏ mình, bài đọc thứ nhất chuẩn bị cho phúc âm Thánh Matthew chương 2, câu 1 tới 12, được trích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 60, câu 1 tới câu 6. Văn bản ngôn sứ Isaiah cử hành vinh quang của thành Jerusalem được tái thiết trên các đổ vỡ sau thời lưu đày bên Babylonia. Với biến cố con cái hồi hương vào sống trong các tường thành của nó và việc hành hương của các dân tộc về đền thờ của mình, Jerusalem trở thành người mẹ đại đồng. Còn hơn thế nữa, vì vinh quang của Giave Thiên Chúa chiếu tỏa trên Jerusalem, các bậc vua chúa và công nương sẽ sấp mình xuống đất mà bái lạy dưới gót chân ngươi. Con cái những kẻ hà hiếp ngươi phải khúm núm đến với ngươi, dưới chân ngươi mọi kẻ đã lăng nhục ngươi sẽ phủ phục. Song song với đề tài Jerusalem là mẹ đại đồng của các dân nước, các văn bản của Do Thái giáo khai triển đề tài đấng Messia ngự trị trong thành Jerusalem và các dân nước từ tận cùng trái đất sẽ tuốn về Jerusalem với các lễ vật để chiêm ngưỡng vinh quang của nó. Chương 60 sách ngôn sứ Isaiah miêu tả cảnh huy hoàng của Jerusalem như sau. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi Giave như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi, chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ. Vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Con cái khách ngoại kiều sẽ tái thiết thành lũy của ngươi, việc tế tự của ngươi, vua chúa của chúng sẽ góp phần. Con cái những kẻ hà hiếp ngươi phải khúm núm đến với ngươi, dưới chân ngươi mọi kẻ đã lăng nhục ngươi sẽ phủ phục. Chúng sẽ gọi ngươi là thành đô của Giave, là Sion của đấng thánh Israel. Ở đây thánh sử Matthew chắc hẳn đã trình bày trong chiều khóa Kitô học hai đề tài nói trên. Nhưng thay vì Jerusalem mẹ thì giờ đây là Đức Maria mẹ, trong khi hài nhi con mẹ giữ vai trò của vị vua cứu thế, tiếp nhận sự bái lạy của mọi dân nước. Ở đây Jerusalem cũ không đáng kể nữa, vì với các người lãnh đạo của mình, nó đã khước từ đấng Messia. Cuộc gặp gỡ của ba đạo sĩ phương Đông với Chúa Kitô đã xảy ra bên ngoài thành Jerusalem, có thể diễn tả hình ảnh của giáo hội. mỗi khi các dân tộc đến với Chúa Kitô như ba nhà đạo sĩ phương Đông, họ sẽ tìm thấy hài nhi với mẹ người. Đức Maria không thể bị tách rời khỏi con mẹ.